This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, Dương Phật. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, Texas sao vẫn còn nóng quá nóng quá?
Giận rồi, không có nói chuyện nữa đâu. Sometimes you see it, sometimes you don't. Đi đâu mà đi lắm thế phải không Quang Hưng?
Anh Dương Phục anh lợi dụng là trong cái thời gian mùa hè sắp tới đây là anh chuẩn bị là cứ lâu lâu anh nghỉ một ngày rồi sau đó anh nghỉ mấy tuần luôn, chị Thu Nga. Cái chiêu của anh vậy.
Đi trốn nóng chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mà trốn không được. Mùa này chỗ nào cũng nóng hết. Vâng, trong khi đó thì trở về lại đọc mấy cái tin tức mấy ngày nay thì cũng chả có gì thay đổi cả. Đã hứa với nhau là không nhắc đến ông Trump, mà không nhắc, làm sao được bây giờ? Ông này, ông ấy kinh quá chị Thu Nga, cái chuyện gì ông cũng tuyên bố một cách, nghĩa là gây chấn động thì ông mới chịu. Và cũng tất cả những cái việc làm của ông trong hai tuần qua, đó bây giờ cái ngày hôm nay, cái con số của cả nước Mỹ, những cử tri ủng hộ của ông ấy đã xuống bao lâu nay, bây giờ coi như là xuống thấp nhất chưa từng có bao giờ, chỉ có 35%. Là khoảng đó là khỏi mà còn ủng hộ ông ấy, nhưng mà những cái cuộc biểu tình chúng ta thấy như ở Portland ấy, biểu tình mà ủng hộ ông Donald Trump vẫn diễn ra như thường, tức là phe chống và phe bênh nó trở thành cái căng thẳng này. Ông Donald Trump ông ghê quá chị Thu Nga, sở dĩ mà cái tỷ lệ cử tri ủng hộ ông ấy bị sút giảm trong cái thời gian gần đây là bởi vì một trong những cái lý do lớn là các ủy ban lập pháp á, cũng như các FBI điều tra cái hồ sơ Nga, và nhất là sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi cam kết với Hiệp ước Khí hậu ở bên Paris, thì tất cả những cái đó đã ảnh hưởng đến những cái cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò này là cuộc thăm dò của Viện Gallup mới ghi nhận là cái ủng hộ mà giảm xuống, nghĩa là bây giờ chỉ 36, giảm sút xuống 6% so với hai tuần trước, nghĩa là trước khi những cái vụ này xảy ra. Ngoài ra những cái vụ mà gây cấn như là vụ mà bạo động mà khủng bố ở bên London, ông này thì ông ấy lại vừa mới gây chấn động về cái chuyện ông ấy chuyên môn tuyết, rồi ông lại tuyết và ông ấy chỉ trích ngay cái ông thị trưởng London, thì đây cũng là một cái điểm rất là kỳ lạ. Ông này hình như không bao giờ ông ấy chịu để yên một ngày nào, chị Thu Nga.
Ông này nếu mà ông để yên, ông không có làm cái gì mà tin tức nóng hổi thì đâu có phải là ông Trump. Tuy nhiên là cái việc mà khủng bố ở tại London thì cũng là cái tin hàng đầu. Và cái việc mà và khi mà ông nghe cái tin mà London bị tấn công thì ông cũng chỉ trích bên Anh, nhưng mà cái chuyện đó thì cũng đã bên Anh thì cũng đã phản pháo lại, nhưng mà nhiều người cũng bên ông Trump nói rằng có nhiều người nói rằng ông phải bảo vệ cái việc mà khỏi khủng bố ở trên thế giới, ông phải lo ông bảo vệ Mỹ trước đã chứ làm sao mà ông bảo vệ thế giới được. Trở lại cái câu chuyện mà bị khủng bố ở tại London thì đó là một cái vụ mà khủng bố ghê gớm, và những kẻ mà khủng bố này họ đã dùng cái chiến thuật mà khó có thể mà tiên liệu trước. Ví dụ như là chúng ta đang đi ở trên đường, tự nhiên có một người mà lái xe lao vào rồi dùng mà dao mà đâm như vậy thì kinh khủng quá. Nhưng bây giờ cảnh sát Anh đã xác nhận được danh tính những kẻ tấn công khủng bố London tối ngày 3 tháng 6, khiến cho 7 người bị thiệt mạng và 48 người bị thương. Và Thủ tướng Anh Theresa May cho biết là cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến cái vụ tấn công kinh hoàng ở London, và đồng thời xác định được danh tính của 3 kẻ tấn công và sẽ công bố tin về những thành phần này khi mà cuộc điều tra cho phép. Và trong cái tờ RTE tiết lộ một trong những kẻ tấn công mang theo thẻ căn cước của Ireland và đã từng sống ở Dublin, và tên này nguồn gốc từ Morocco và kết hôn với một phụ nữ người Scotland. Và theo hãng thông tấn thì nhiều nhân chứng nhận ra một trong 3 kẻ tấn công chết người có khuôn mặt rất quen thuộc và xác định y là hàng xóm của họ và mô tả y là người đàn ông của gia đình. Cư dân ở khu vực Beacon, Erica Gasberry cho biết là cô đã đến báo cảnh sát sau khi nhìn thấy một người đàn ông được cho là kẻ tấn công, giảng dạy trẻ em ở địa phương về Hồi giáo. Và theo tin tức thì cảnh sát London cho biết một cái số lượng lớn có tài liệu và bằng chứng được tìm thấy trên xe của vận trên xe mà nghi phạm để sử dụng để lao vào đám đông người đi bộ ở trên cầu London cũng như ở trong các cuộc đột kích của cảnh sát. Và đây là một cái cuộc mà tấn công mới nhất và gây cái sự mà khủng hoảng cho toàn cầu đó.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Chúng tôi muốn trở lại cái bản tin hồi nãy chị anh Dương Phục có nói đến về cái việc mà nước Nga đã quậy phá trong cái vụ mà bầu cử tổng thống vừa rồi đấy. Thì tin tức sáng ngày hôm nay người ta cũng cho biết là những cái hacker, những cái tên hacker của người Nga là có thể đã tấn công ít nhất là cái công ty mà cung cấp những cái nhu liệu bầu phiếu của Hoa Kỳ chỉ có vài ngày sau cái cuộc bầu phiếu tổng thống trong năm vừa rồi. Và theo như là tin tình báo của chính phủ mà đã bị tiết lộ ra ngoài vào ngày hôm qua, thì người ta thấy là những cái tên hacking này sau khi đã đột nhập vào cái công ty chuyên môn cung cấp những cái nhu liệu để mà bỏ phiếu, rồi họ còn gửi đi những cái email đến các hệ thống của bầu phiếu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì sáng ngày hôm nay là cái người phát ngôn của Điện Cẩm Linh của Nga họ cũng từ chối bác bỏ về cái bản tin trên. Thì theo như là cái báo cáo của cơ quan tình báo, cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ được xem là tối mật nhưng mà đã cũng đã bị tiết lộ. Thì họ không có nói là cái vụ mà hacking đó nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái kết quả của bầu phiếu hay không. Nhưng mà họ cũng cho biết là cái thủ phạm mà đã tấn công lại chính là cơ quan tình báo quân đội của nước Nga vào cái công ty chuyên coi như là cung cấp những cái nhu liệu cho các loại máy bỏ phiếu và đồng thời gửi vung vãi những cái email đến cho ít nhất là cả 100 các giới chức bầu phiếu của Hoa Kỳ vào khoảng cái thời gian từ tháng 10 cho đến đầu tháng 11. Chúng ta biết là cái khoảng thời gian này rất là quan trọng trong các cuộc bầu phiếu. Nhưng mà cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thì họ sáng nay cũng từ chối luôn. Nhưng mà Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đó thì ngày hôm qua có công bố là họ đã truy tố một trong những cái thầu khoán của chính phủ tại tiểu bang Georgia bởi vì cái người này đã tiết lộ ra những cái thông tin mật được xem là tối quan trọng đến cho những cái cơ quan về tin tức, những như là các cơ quan về tin tức mà họ đã đăng tải trên online. Thì cái người thầu khoán này là đã từng tiết lộ ra những cái thông tin như vậy từ những cái ngày mùng 5 tháng 5, thì đó là cái điều mà người ta đã được phát giác ra. Trở lại cái câu chuyện mà tấn công ở bên Anh đó, thì sáng ngày hôm nay là người ta cũng đã bắt đầu, nhất là cảnh sát của London họ cũng lo sợ là bởi vì nhiều người họ vẫn còn nghi ngờ về cái khả năng thực sự là của cảnh sát cũng như là cơ quan tình báo của London biết trước được rằng là sẽ có những cái vụ tấn công và đã nâng cái mức báo động lên ở cái mức được xem là cao nhất, vậy mà vẫn không có ngăn chặn được những cái vụ tấn công như vậy. Và sáng ngày hôm nay thứ ba thì họ bắt đầu lục soát vào một cái khu vực mà người ta nghĩ rằng là ít nhất là có hai kẻ tấn công trong cái vụ cây cầu ở London có thể đang cư ngụ ở đây, và họ cũng đã trả tự do cho một số người không có liên quan đến cái vụ tấn công mà gây thiệt mạng cho 7 người và làm trọng thương cả hàng chục người khác trong cái cuối tuần vừa rồi. Bà Theresa May thì bà thủ tướng của Anh là bà hiện nay cũng có thể ảnh hưởng đến cái vụ này, bởi vì trước đây thì chính phủ của Anh đó là họ đã cắt bớt nhân viên cảnh sát tuần tra bởi vì thiếu ngân khoản, và như vậy cũng là một cái điều mà có thể sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của cái cuộc tổng tuyển cử vào ngày thứ năm sắp tới đây, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, các cơ quan tình báo ở bên Anh bị chỉ trích là làm việc thiếu hữu hiệu, bởi vì là ba cái tên mà bị hạ sát, một thủ phạm chính trong cái vụ tấn công ở trên cái cầu ở London đó, thì ngày hôm qua được tiết lộ thêm một cái tên người thứ ba là người ở Morocco. Và cái người trước đó, tức là cái tay thứ hai đó, thì là người Pakistan. Nói chung là tất cả những cái tay này đều có hồ sơ tội phạm trước đây ở cảnh sát và nghi ngờ là với vấn đề khủng bố. Vậy tại sao mà lại không có ngăn chặn được những cái vụ tương tự như thế này? Không phải là lần đầu tiên ở London mà bị khủng bố. Liên tiếp trong vài tuần nay đã có hai vụ khủng bố. Và trước đó, năm ngoái thì London cũng bị khủng bố tương tự. Nói chung là cái vùng Âu Châu, London, rồi Bỉ và Pháp bị liên tiếp những cái tay khủng bố tấn công. Và những cái tin tức mới nhất cho biết là một trong ba cái tay khủng bố này đã từng xuất hiện trong một cái phim tài liệu nói về những cái kẻ mà cực đoan Hồi giáo và đã công khai tên này, tên Karambut ấy, thì cho biết rằng là hắn ta đã từng công khai cầm lá cờ ISIS trong cái cuốn phim đó. Vậy mà không có ngăn cản được bởi vì cảnh sát London đã điều tra từ năm 2015 về cái cuốn phim tài liệu này và bây giờ mới được phổ biến. Thì tại sao cái vấn đề là tại sao cảnh sát bên Anh cũng như quan thủ Anh nó có vẻ hơi là yếu trong cái vấn đề mà ngăn chặn được những cái vụ khủng bố. Đây là một cái vấn đề rất là khó, là bởi vì những cái tay khủng bố này như cái vụ ở cầu London không có khả năng để làm nổ mà dùng xe ven đâm vào rồi dùng dao đâm chết người thành thử. Đây, tất cả những cái tay này được mô tả là những cái tay hết sức là cực đoan và đã từng bị quyến rũ gia nhập vào cái tổ chức ISIS và đã từng đi Syria rồi đi trở về. Và những cái vụ tương tự như thế này theo như cảnh sát bên Anh rất là khó để mà có thể ngăn chặn, bởi vì cũng không thể là vì những cái tức như vậy mà bắt giam những cái tay này trước được. Những ngày hôm qua lại có một cái vụ báo động giả là bởi vì cái tình hình dân chúng ở bên London bây giờ rất là căng thẳng, chỉ có một cái vật vô thừa nhận ở ngoài đường phố thôi mà ngày hôm qua đã bị phong tỏa hết tất cả cái khu vực và coi như là một cái vụ báo động giả, thành cái tình hình rất là căng thẳng. Và bà nữ thủ tướng bên Anh đã phải lên truyền hình một cách là nóng nảy nói rằng tất cả những cái vụ này cần phải chấm dứt, như thế này là đã quá đủ rồi. Và trong khi đó thì ông Donald Trump của chúng ta như là châm dầu vào lửa, thì như là chị Thu Nga nói nãy đã gửi cái Twitter nghĩa là chê bai cái ông thị trưởng London. Ông thị trưởng London, ông này tên là Sadiq Khan, là một người gốc Hồi giáo, là con một di dân ở Pakistan. Điều đó cũng thấy chứng tỏ rằng là ở bên Âu Châu, London hay là bên Pháp, bên Paris hay bên Bỉ có rất là đông những người Hồi giáo và họ trở thành những công dân ở tại địa phương và đã leo lên những cái chức vụ lớn. Bây giờ thị trưởng của thành phố London lại là một cái người gốc Pakistan mà lại người gốc Hồi giáo. Mà trước đây trong cái thời gian tranh cử của ông Donald Trump thì chính ông thị trưởng này đã lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump, hồi đó mới là ứng cử viên, bởi vì cái quan điểm của ông Donald Trump từ thời đó là coi như là theo như ông thị trưởng luôn là kỳ thị và bài Hồi giáo, chê Hồi giáo là ngu dốt và đa số là thành phần khủng bố. Mà chính ông Sadiq Khan hồi đó ông bảo đây là lời tuyên bố rất là tệ và lố bịch cho một ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ. Và bây giờ đó ông ấy trở thành tổng thống, thế nhưng mà hai bên vẫn tiếp tục công kích với nhau qua Twitter. Thầy anh Quang Hưng, chị Thu Nga mới thấy là lạ không? Bây giờ người ta là cứ tuyên bố với nhau, cứ thức đêm thức hơn Twitter rồi là mắng nhau. Cái câu mà báo chí ngày hôm nay nói là ông Donald Trump mắng ông thị trưởng London là quá dở. Trong khi nó cái tin này nó buồn cười, nó có cái mâu thuẫn là trong lúc đó cái ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại London thì lại khen là ông thị trưởng của London là hành xử rất là hữu hiệu trong cái vấn đề mà kiểm soát an ninh trong thành phố London qua những cái vụ khủng bố vừa qua, chị Thương ạ.
Tại vì nếu mà không có dùng Twitter mà dùng mà theo những cái trang mà báo chí đó, ví dụ CNN, thì bây giờ người ta nói là cũng đã đưa tin giả. Vì vậy cho ông Donald Trump, ông nói rằng cái Twitter của tôi là trúng nhất, cho nên bây giờ là nhiều người dùng Twitter ghê lắm, thì chúng ta hôm nào cũng sử dụng cái đó để mà thay thế cho đọc cái bản tin này thì coi nó như thế nào. Nhưng mà vụ tấn công khủng bố ở cầu London Bridge đã gây chấn động cả thế giới cuối tuần qua, và tại diễn đàn an ninh Singapore kết thúc hôm Chủ nhật, ngay vào lúc mà cái vụ tấn công này xảy ra và những cái diễn biến tiếp theo sau đó diễn ra, thì các giới chức quốc phòng của châu Á Thái Bình Dương đã bàn về cái sự cần thiết là phải tăng cường hợp tác chống khủng bố. Và tại diễn đàn an ninh Shangri-La thì thường niên năm nay, thì việc Trung Cộng quân sự hóa và xây cái đảo nhân tạo ở Biển Đông và mối đe dọa đang tăng mạnh của Bắc Hàn nổi lên để là hai đề tài chính trong khu vực, bao gồm cái cuộc đối thoại. Nhưng mà cái vụ tấn công này đã xảy ra làm cho lu mờ những cái việc kia đi. Nhưng mà bây bây giờ đó thì anh đang tưởng niệm những nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở London, và chúng ta cũng biết rồi, bây giờ là các vụ khủng bố của ISIS này đã xảy ra khắp nơi. Không phải tất cả những người mà di dân Hồi giáo đều là khủng bố, nhưng mà chúng ta thấy phần đông các vụ mà khủng bố đều là do những cái đám người di dân. Và trong cái cuộc tấn công này thì có 2 công dân Pháp mất tích trong các vụ tấn công đó. Và người ta thấy rằng mất tích kể từ vụ tấn công này là xin lỗi quý vị. Và Ngoại trưởng Pháp là cho biết là hợp tác giữa Pháp và Anh về các vấn đề an ninh rất mạnh mẽ và không có tổn hại gì đối với việc Anh bỏ phiếu rời Liên hiệp châu Âu. Và Ngoại trưởng Pháp nói thêm là quan hệ giữa 2 cơ quan tình báo chúng ta là mẫu mực, không có lý do gì để thay đổi cả. Vì vậy cho nên là khủng bố tránh chúng ta, chứ chúng ta cũng không biết khủng bố ở đâu mà tránh nó, Quang Hưng.
Vâng, vì cái vấn đề mà khủng bố hiện nay ở bên các vùng vịnh đó, thì các quốc gia ở đó họ cũng đang gặp khủng hoảng về vấn đề ngoại giao. Chẳng hạn như là sáng ngày hôm nay thì phía bên Ả Rập Xê Út hay là Ai Cập và các quốc gia tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là họ nói rằng là Qatar là một trong những quốc gia đã yểm trợ cho khủng bố, cho nên là họ đã cắt đứt mọi sự liên hệ ngoại giao từ cái hôm mùng 6 tháng 6. Và bên Qatar thì họ cũng lo sợ, cho nên là họ cũng kêu gọi là cần phải đối thoại cởi mở cũng như là trung thực để mà tìm lối thoát cho cái cuộc khủng hoảng. Sáng ngày hôm nay thì trên tờ Dallas Morning News thì họ cũng nói về cái tin này, nhưng mà còn đưa thêm một cái câu thòng nói rằng là cái chuyện này xảy ra sau khi mà Tổng thống Donald Trump đến viếng thăm cái khu vực này. Không biết là họ đổ thừa cho ông Trump về cái chuyện này chăng. Nhưng mà người ta thấy rõ là Qatar và Hoa Kỳ là 2 cái quốc gia đồng minh với nhau, bởi vì ở Qatar thì có một trong những cái căn cứ quân sự rất lớn ở trong khu vực vùng vịnh ngay Qatar, mà trong đó có ít nhất là 10.000 quân nhân Hoa Kỳ vẫn tại đồn trú ở đây. Thì sáng ngày hôm nay Kuwait thì họ cũng đã lên tiếng, họ nói rằng là họ muốn làm trung gian cho để mà giải quyết cái vấn đề khủng hoảng tại khu vực vùng vịnh này, về việc mà Qatar đã bị hầu như là cô lập. Mặc dù là Qatar là một trong những quốc gia rất giàu về dầu hỏa, nhưng mà nếu mà các quốc gia trong vùng Ả Rập mà họ không có muốn còn liên hệ ngoại giao nữa thì coi như là cái quốc gia này hầu như là bị cắt đứt với lại cái thế giới ở xung quanh đó. Đây là một trong những cái vụ khủng hoảng lớn ở cái vùng vịnh kể từ năm 1991. Lúc bây giờ đó thì Hoa Kỳ là cái quốc gia đứng đầu trong một cái cuộc chiến chống lại Iraq. Và trong khi đó thì Qatar lại là một đồng minh rất là thân cận với là Hoa Kỳ. Và bây giờ thì tất cả những cái chiếc máy bay hoặc là những cái cư dân ở trong vùng họ không có được đi qua đi lại trong những cái quốc gia khác. Và bây giờ đó thì người ta thấy là dân chúng ở bên Qatar là họ bắt đầu mua lương thực để mà dự trữ, họ phải sợ rằng là cái khủng hoảng sẽ kéo dài và sẽ thiếu lương thực nên dương phục.
Vâng, thế nhưng mà trên thực tế Qatar là một cái xứ rất nhỏ trong cái thế giới của Ả Rập, và cái cuộc chiến chống lại với khủng bố bây giờ nó đang chia rẽ khối Ả Rập, và nhất là sau cái chuyến đi của ông Donald Trump sang bên Saudi Arabia đó, thì được coi như ông ấy kêu gọi là đoàn kết những cái quốc gia thuộc Hồi giáo để mà chống lại những cái quốc gia nào mà có nghiêng ngả về phía ISIS. Trong đó thì Qatar bây giờ được bị cáo buộc là ủng hộ cho khủng bố. Trở lại với lại cái vụ mà cái con số mà lúc trong tin mận đầu là bây giờ là cái tỷ lệ mà cử tri càng ngày càng xuống quá thấp đối với một tổng thống, chưa bao giờ mà là bị mà xuống thấp như vậy. Thì cái lý do đưa ra là bởi vì những cái lời tuyên bố trước sau bất nhất của ông Donald Trump khiến người ta thiếu tin tưởng, mất đi cái uy tín cho những người mà trước đây đã từng ủng hộ Donald Trump, và nhất là cái vụ mà điều tra được gọi là hồ sơ Nga đó, bây giờ vẫn đang tiếp tục làm sức mẻ uy tín của ông ấy rất là nhiều. Cái diễn biến sắp tới đây thì theo tiên đoán là có thể làm cho cái mức độ của ông ấy uy tín cũng như được cử tri ủng hộ còn xuống giảm nữa, khi mà thứ năm này đó ông cựu giám đốc FBI James Comey sẽ ra điều trần trước thượng viện. Trong cái ủy ban gọi là ủy ban điều tra tình báo của thượng viện về cái điểm chính là tại sao ông Donald Trump lại sa thải ông John Kennedy, và cái điều mà ông này đã từng tiết lộ là bởi vì Donald Trump đã chỉ thị cho ông Comey là phải ngưng điều tra ông tướng Flynn, tức là cố vấn tòa bài ốc của ông ấy, về cái việc mà liên hệ với lại biết nước Nga. Và cái điều này thì chúng ta phải nói là tất cả các cơ quan truyền thông cũng như là ở tại Thượng viện và Hạ viện đương chờ xem là ông James Comey sẽ điều trần tiết lộ những cái điều gì đặc biệt hơn là những cái điều mà mọi người đều biết rồi trong cái vụ mà điều trần vào ngày thứ năm này, và cái uy tín của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vụ này. Trước đây thì có tin là Tòa Bạch Ốc của ông Donald Trump rất là sợ hãi cái vụ điều trần của ông Comey có thể ông tiết lộ thêm những cái điều gì nữa chăng. Thế nhưng mà những cái tin tức mới đây thì Tòa Bạch Ốc bảo rằng là ông Donald Trump, ông không quan tâm và ông mới không có tìm cách ngăn cản cái ảnh hưởng gì đến những cái cuộc điều tra hiện nay của Hạ viện, Thượng viện hay là của FBI, và ông không quan tâm đến cái điều trần của ông Comey vào ngày thứ năm này. Và một trong những cái lý do mà đã khiến cho theo những bản thăm dò là cái vụ mà ông ấy đi Âu Châu và gây sứt mẻ rất là nhiều giữa Mỹ và các quốc gia Âu Châu, nhất là cái việc mà ông ấy rút lui ra khỏi cái thỏa hiệp ở Paris đó về vấn đề khí hậu đó, thì theo những cái tin mà thăm dò ngày hôm nay, người ta thấy rằng là có tới gần 50%, 48% dân Mỹ không có hiểu gì bao nhiêu về cái thế nào là biến chuyển khí hậu và tại sao nó lại quan trọng với cái chuyện mà nước Mỹ với các quốc gia khác. Thật ra là cái thỏa hiệp Paris là cái thành quả mà sau hơn khoảng 20 năm thương lượng qua của rất là nhiều quốc gia trên thế giới, và đến tới cái thỏa hiệp như là hội nghị Kyoto ở Nhật Bản hay là hội nghị ở Đan Mạch, rồi mới dẫn tới cái hội nghị ở Paris, mà do là cái vận động tối đa của ông Tổng thống Obama, rồi ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, và kể cả nhiều quốc gia ở Âu Châu trong thời gian đó đóng vai chủ động để đi tới cái thỏa thuận quốc tế ở Paris. Nhưng mà bây giờ thì ông Donald Trump ông mới rút cái nước Mỹ ra, không có tham gia vào cái thỏa Paris, để gây mà rất là nhiều những cái ảnh hưởng sứt mẻ giữa Mỹ và các quốc gia ở Âu Châu. Thì đây là một trong cái điều mà rất là ly kỳ, và nhiều người cũng không hiểu là tại sao ông Tổng thống Donald Trump lại quyết định rút ra khỏi thỏa hiệp Paris như vậy. Thì chính mới đây ông nói là cái chính đó là không phải cái thỏa hiệp, không phải là về cái khí hậu của trái đất mà thôi, mà nó còn là cái sự tranh chấp giữa các quốc gia có lợi trong cái thế tài chính đối với nước Mỹ. Và cái lý do chính mà ông Donald Trump ông nói ông muốn rút ra khỏi cái thỏa hiệp Paris này là bởi vì là ông mới cho là như thế nó bất lợi cho nước Mỹ về phương diện kinh tế và kỹ nghệ. Chị Thu Nga.
Vâng, và ông cho rằng có cái việc tham nhũng trong cái việc biến đổi khí hậu, tại vì cho rằng có nhiều người cũng đồng ý với ông rằng đằng sau những cái phong trào và cái chính sách chính trị có lợi ích cho một cái nhóm nào đó thì biến đổi khí hậu cũng không phải là ngoại lệ, và nó được thúc đẩy và vận động bởi những cái nhóm lợi ích vì cái lợi ích riêng, ví dụ như là tìm ra một vấn đề, nếu không có thì phỉa ra một vấn đề, lập tổ chức để giải quyết các vấn đề đó, rồi dùng danh nghĩa tổ chức vào mục đích để xin tiền tài trợ và viện trợ, dùng tiền tài trợ để vận động chính phủ cấp chi phí, vận động để mình có được nhận được cái chi phí đó, vân vân. Và bây giờ ông có một cái nhân vật mà người ta cũng đang chú ý là tại sao bây giờ biến mất kỳ lạ như thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là ông Sean Spicer. Và theo hãng thông tấn CNN thì chúng ta cũng biết hãng thông tấn CNN này cũng có nhiều cái bịa đặt mà nói xấu ông Trump không có đúng sự thật. Họ đã đưa tin là ông Donald Trump không có hề hài lòng với cái công việc mà ông Spicer đang làm. Và trong suốt chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống thì xuất hiện nhiều tin tức cho rằng ông Spicer sẽ không quay lại trên cái bục mà phát biểu báo chí của Tòa Bạch Ốc khi mà ông Trump về nước, tại vì ông này tự nhiên rồi biến đi đâu mất. Và cái sự mà không có mặt bất thường hôm thứ Sáu tuần trước đã làm dấy lên nhiều cái nghi ngờ như vậy đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng là nổi tiếng là một cái ông chủ rất là khó tính. Ông này thì không biết là nhiều khi mà làm việc dưới tay của ông là chừng nào mà khăn gói quả mướp mà đi về thì cái chuyện đó xảy ra hà rầm. Ông này rất là khó tính và đã từng đóng những cái cuốn phim như là You Are Fired, chúng tôi là coi như là cậu đã bị đuổi rồi. Và bây giờ đó là nhiều người họ khi mà làm việc cho Tổng thống Trump thì họ cũng lo sợ. là không có biết là cái tương lai của mình đi về đâu. À, thà rằng làm cho chị Thu Nga hay là anh Dương Phục thì nó thọ hơn nhiều với anh Dương Phục.
No, anh Dương Phục anh nói you are fire Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông Donald Trump ông ấy rất là nổi tiếng vì cái tính khí bất thường và làm việc mà là những người xung quanh ông ấy rất là ngại, bởi vì có thể đùng một cái ông ấy nổi điên lên, ông ấy đuổi, là cái chuyện mà bình thường thành ra ai cũng rất là ngại khi mà làm thân cận, là những người thân cận với ông ấy. Tuy nhiên một cái tin giờ chót để cho chị Thu Nga, tặng chị Thu Nga, tại Thu Nga lúc nào chị cũng hay nhắc tới cái ông Nguyễn Xuân Phúc CLM của chị Thu Nga. Bây giờ ông ấy sang bên Nhật, ông ấy nói tiếng Nhật chị ạ.
Ồ vậy, giáo phẩm nói tiếng Đức hả?
À, vâng, đúng như vậy. Sau khi đi Mỹ về thì bây giờ ông ấy lại sang Nhật. Những hình ảnh ngày hôm nay ở báo chí ở bên Việt Nam là thôi thổi lên về cái chuyện ông ấy được Nhật Hoàng tiếp, cả hai vợ chồng Nhật Hoàng tiếp, thì thấy hình ảnh có vẻ là xôm tụ. Và trước đây thì Nhật Hoàng cũng đã đến thăm Việt Nam rồi, và bây giờ đó thì ông ấy cũng nhân cái dịp mà ông ấy sang bên Nhật thì ông cũng có trả lời một cái tờ báo ở bên Nhật, một cái hãng thông tấn bên Nhật, thì nói về vấn đề là lần đầu tiên thấy ông ấy dám đụng chạm sơ sơ tới Trung Cộng, là cái vấn đề mà cái hành động mở rộng đơn phương của Trung Cộng Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình chứ không bằng sức mạnh. Thế này là cũng dám đà tới cào một tí tới ông Tập Cận Bình rồi đó chị Thu Nga.
Ông cào cào thôi rồi ông lại đi đêm ở đâu cũng vào đó hết. Nhưng mà ông này đó thì chúng ta cũng biết ông nổi danh cái câu mà những cái lời nói của ông là My Day in Việt Nam với CMLV. Nhưng mà ông Donald Trump cũng đã đối lại với cái CMLV của ông Nguyễn Xuân Phúc, đó là Coffee Phi. Thì bây giờ người ta có những cái áo t-shirt mà người ta đầy chữ Coffee Phi, Coffee rồi cái chữ V rồi Phi Phi. Thì bây giờ đã hai ông này có những cái câu mà đáng để đời. Và cái có Phi Phi này tới bây giờ người ta cũng chưa có giải mã được là cái gì đó, Quang Hưng và anh Trương Phục.
Ông này ông hay tweet mỗi buổi tối ông tweet, mà bây giờ nhiều người thấy rằng đó là ông tweet đôi khi á, ông làm tiết lộ những cái thông tin, rồi đồng thời là nhất là cái vụ mà ông Tổng thống Trump nói rằng là tòa án cần phải tháo bỏ về những cái ngăn trở về cái án lệnh sắc lệnh của ông trong cái việc mà du hành của 6 nước Hồi giáo. Thì bây giờ đó là có những cái người thân cận trong nội các của ông nói rằng là ông cứ tweet như vậy hoài đó, đôi khi nó lại ảnh hưởng đến cái vụ này nữa anh Dương Phục ạ.
À, bây giờ chúng tôi đương tweet cho chị Thu Nga đây, sờ và nờ, con cá vì nước, sắp tới rồi.
Ừ, đúng như vậy, cá vì nước. Cho nên chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và hẹn gặp lại trong ngày mai. Không có được đi đâu nữa đó nha anh Dương Phục.
Chị Thu Nga, anh Quang Ngân, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.